This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Phải nói thì thị trường chứng khoán hình như là tất cả là con số màu xanh. Dow Jones thì sáng hôm nay đi qua con số 26.000 là 26.007 điểm. Nhưng bây giờ xuống còn 25.986 điểm thì con số lên là 195 điểm quý thưa vị. Nasdaq thì lên cũng rất là cao kỷ lục, lên 73 điểm, hiện tại là 8.019 điểm. SP500 thì lên 19 điểm, hiện tại là 2.893 điểm. Thì nốt 15 là 2.84%. Dầu thô thì lên 18 xu, một thùng dầu thô là 68 đồng 84 xu, một euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì lên được 3 đồng 60 xu, mã vàng hiện tại 1.218 đồng chẵn quý thưa vị. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.38%, tuần rồi cao nhất cũng là 4.38%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.76%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.255 đồng, bán ra là 23.335 đồng. Vàng thì mua vào 36.650.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.750.000 đồng cho một lượng quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin vui cho mỗi thứ hai đầu tuần đi. Rồi, quý vị đã coi bộ phim, quý vị nào đã chưa coi hay là coi rồi thì đang nghe cái bộ phim mà rất là làm mưa làm gió trong cái showbiz khoảng tuần lễ này, đó là Crazy Rich Asian. Thật sự ra họ nói là cái Crazy Rich Asian, cái người Asian rich chưa có crazy bằng người Mỹ cái thưa vị. Người Mỹ crazy lắm, vì cái thứ bảy vừa rồi đó, một cái xe Ferrari 250 GTO đó, một đời 1962, bán ra cái auction là được 48.4 triệu, tức là gần như 48.5 triệu cái thưa vị. Chúng ta tưởng tượng một cái xe hơi mà bán được 48.5 triệu, một số tiền không phải là nhỏ, và đây là record trên toàn thế giới đầu tiên bán đấu giá cái xe mà lên đến 48.5 triệu. Nhưng mà đây là phải con số đấu giá lớn. Cái năm ngoái nữa là một cái sự giao dịch giữa hai bên là privacy. Một người bán thì biết tên, nhưng mà người mua thì giấu tên. Một cái xe Ferrari đời 1963, tức là hơn cái xe đấu giá là một năm. Cái đấu giá thì 1962. Chiếc này là 1963, cũng xem nem Ferrari 250 GTO, bán được 70 triệu Mỹ Kim, quý thưa vị. Đây là cái giao dịch mà giữa cá nhân với cá nhân, chứ không có đấu giá. Và đây là hai con số mà gọi là record trên thế giới, chưa bao giờ ai crazy như người Mỹ, quý vị. 70 triệu một chiếc xe. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng liên quan đến xe nữa. Cái xe điện mà chạy nhanh nhất thế giới, chưa có một cái tốc độ nào mà qua mặt nó, là chiếc Audi PB18A. E-tron, như là electronic, quý vị. Cái xe này là chạy bằng điện của Audi, với gọi là họ ra một cái concept thôi, một cái xe thử nghiệm là chạy trong vòng 62.1 mai 2 second, tức là 1-2 là cái xe nó lên tốc độ là 62.1 mai, tức là tương đương 112 km một giờ, quý vị. 2 second tốc độ phải nói là rất là khủng hoảng, nhưng mà cái xe này phải vài năm tới đây mới có mặt trên thị trường. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hello, không biết Minh Dung còn nghe tiếng Dũng không?
Thì bạn Dung vẫn đang nghe.
Ok, thank you, tại nghe tiếng tiếng bận điện thoại. Một cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái iPhone. Chúng ta biết rằng iPhone thì thường thường tháng 9 là cái tháng mà họ phải ra những cái sản phẩm mới, thì bây giờ là tháng 8 thì họ cũng mở cửa hé chút xíu. Cái iPhone kỳ này ra là 3 dòng cái iPhone khác nhau, cái iPhone X, cái iPhone X Plus và cái iPhone regular iPhone. Nhưng mà cái iPhone X và X Plus kỳ này đó, cái screen của nó đó sẽ to, rất là to, gọi là biggest ever, 6.5 inch. Trong khi đó cái điện thoại mà nghĩ rằng to lắm đó là cái Note 9 là 6.4, nhưng mà cái điện thoại kỳ này là cái screen đó, cái điện thoại đó rất là to. Thì trong khi đó thì cái điện thoại thứ ba là bình thường đó chỉ có 6.1 inch mà thôi, nhưng mà họ nói rằng cái phone này thì nó dở hơn phone kia, chẳng hạn như là cái màu sẽ dở hơn, cái LED screen nó sẽ nhìn thấy nó không có được, gọi là cái resolution của nó không có được sáng sủa như cái iPhone X cũng như là X Plus, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Red Delicious Apple. Thì biết rằng người Mỹ bây giờ đó không phải nói về ăn gọi là ăn cho đồ ăn sạch, đồ ăn khỏe không thôi, nhưng phải ngon. Ăn khỏe, cái cách họ diet nó đa dạng lắm, thưa quý vị. Như ra phải khoảng chừng 5 năm, 7 năm về trước đó, cái apple, cái red apple đó, phải nói rằng nó rất là bổ. Có nhiều người nói rằng một ngày chúng ta chỉ cần ăn một trái táo thôi là cả đời không đi bác sĩ. Đến nỗi mà có nhiều thương hiệu lấy cái apple, cái red apple, không biết là cái apple được lấy từ đây hay không, cái điện thoại hãng apple. Nhưng mà ở bên Đông Bắc đó, thì cái công ty nó gọi là American Health đó, thì nó có một cái apple màu đỏ, nhân viên mỗi bữa sáng vô là ăn một trái apple đỏ đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta nói rằng apple nào cũng vậy, đâu cần nhất thiết phải apple đỏ. Cái Gala Apple lại tăng lên năm 2018 đó, là họ cho ra khoảng 52.4 triệu thùng, là tăng lên khoảng 5.8%. Trong khi đó thì apple đỏ là giảm 11%, là khoảng 51.7 triệu thùng, tức là mỗi thùng tương đương 19 kg, các quý vị. Và họ nói rằng cái apple đỏ này đã đứng trên cái thương trường gọi là đứng đầu đó là khoảng trên 50 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên năm nay họ bắt đầu giảm xuống. Lý do vì người Mỹ nghĩ rằng ăn phải ngon, apple đỏ nó ăn rồi ta biết nó bột không, thưa quý vị. Vì thế người ta đã chuyển hướng ăn cái Gala Apple thay vì ăn cái Red Apple. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Wells Fargo. Wells Fargo thì ngày hôm chiều thứ sáu thì họ cũng đưa một cái note, trước khi mà nhân viên đi về đó thì họ cũng đưa một cái note, phải nói rằng cả ngày chắc cũng cả weekend chắc cũng buồn lắm. Khoảng 638 cái mortgage employee, tức là những người này đó, tiếng Việt nôm na là loan officer đó, thì chúng ta đi đến nhà băng, chúng ta mượn tiền mua nhà, thì có một người ra để tư vấn quý vị, đó là những người sẽ bị lay off trong vòng 60 ngày tới từ Wells Fargo. 638 người, phải nói rằng Wells Fargo họ đưa ra những cái con số mà phải nói là không có lỗ, cái thứ gì chứ tôi biết Wells Fargo không có lỗ, nhưng mà có cái lời không đủ thôi. Cái những người đến mượn tiền đó, gọi là mortgage banking income, đã giảm đến khoảng 33% của cái second quarter. Những người đi mượn tiền hình như đã giảm nhiều, ngay cả refinance không có nữa, thì những nhân viên này ngồi đây làm gì? Cuối cùng Wells Fargo phải lay off, lý do vì cái profit nó không có đạt yêu cầu. Và họ nói rằng từ đây đến năm 2020 đó, họ phải giảm đến khoảng 4 tỷ để cho cân bằng được cái profit, tức là cái lợi nhuận. Ví dụ chúng ta thường giải thích quý vị đó, làm ăn cũng vậy, chúng ta nhớ chúng ta đưa ra một cái lợi nhuận sau một năm mà cái business của quý vị established, tức là nó là stable rồi đó, thì chúng ta nói là ồ, trung bình đó, thứ hai đông, thứ ba đông, thứ tư đông, thứ năm đông, thứ sáu đông, hay là thứ bảy ế đi, thí dụ như vậy, thì chúng ta chia đều ra một tháng chúng ta có bao nhiêu tiền, một năm bao nhiêu tiền, thì chúng ta lấy ra một cái quý như vậy đó là trung bình chúng ta lời bao nhiêu. Thí dụ như 3 tháng chúng ta lời 10.000, nhưng mà 3 tháng của cái năm đầu tiên mà 3 tháng, xin lỗi, cái năm mà đầu tiên để set up đó, là bắt đầu set cái profit đó, mà nó xuống còn có 9.000 thì chúng ta lật đật cắt giảm gì đi, tức là người ta cần cắt cái gì, làm nhà hàng thì cắt cái gì, hay là buôn bán thì phải cắt cái nhân viên, vân vân, thì để cho cái lợi nhuận nó phải nằm đúng như vậy. Còn nếu mà chúng ta nghĩ là ồ, 10.000 nay lời 9.000 cũng không sao, tháng sau cái coi lời nhuận 8.000 cũng không sao, miễn là có lời là được rồi. Cái câu này nó giống như con ếch, cái thưa vị, chúng ta cứ tưởng tượng biết con ếch mà nằm cái nồi ấy, mà chúng ta nâng lửa lên ấy, nó từ từ ấm, con ếch nó nằm luôn, khi cái nước nóng quá rồi ếch nhảy không nổi là nó chết. Thì chúng ta nên dùng cái hình thức rằng nước nóng con ếch bỏ vô nhảy ra liền nó không chết. Thì cái business giống như vậy, đừng bao giờ nằm ấm mà chịu trận như vậy, tới khi mà cái lợi nhuận nó không còn nữa, nó sẽ đi sâu vào cái tiền lợi, tiền vốn, quý vị, thì đi vào cái vốn thì chúng ta không thể nào trở tài nổi, cái tôi nhớ nha. Khi mà cái vốn luyến mà cái tiền lời mà nó giảm, chúng ta nên bắt đầu có một cái hướng cắt giảm thì nó hay hơn. Một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến số dân thiểu số và phụ nữ. Ngày hôm nay phải nói là lấy những cái lớp computer science kỷ lục, thưa quý vị. Năm nay không thôi đó là khoảng 135.992 em đã đăng ký vào cái computer science. Nó tăng hơn 31% so với năm ngoái. Theo như cái data của College Board, thì họ nói rằng cái số người mà người da màu đó là tăng lên 44%, tức là khoảng 7.301 người. Hispanic và Latino tăng 41%, 20.954 người. Trong khi đó, người nữ chiếm khoảng khoảng 39% trên tổng số 135.992 người, tức là khoảng 38.195 người phụ nữ là học về ngành computer science. Ví dụ giải thích quý vị trước đây đó, khoảng từ thường cái cycle 5 năm, nhưng mà cái science, cái đặc biệt về cái technology đó, nó sẽ kéo dài lắm, cái thưa quý vị, nó dài lắm. Tại vì hiện tại bây giờ nào là Apple, nào là Google, nào là Facebook, những cái công ty tech này đó là họ lợi, họ nắm hình như là toàn bộ cái thị trường chứng khoán, hình như là như vậy. Vì thế chúng ta cứ học về computer science 5 năm, 10 năm tới đây cũng chưa chắc chúng ta không kiếm được việc làm, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về Starbucks. Vì biết rằng ngày hôm nay con người hình như là cái gì cũng có nhưng mà thiếu thời gian. Chúng ta đi làm 8 tiếng, 9 tiếng về, chúng ta mệt. Cái thời giờ mà dành cho gia đình đó là rất rất là khiêm nhường. Đừng nói chi là cho bạn bè xã hội, thưa quý vị. Thí dụ như cần giúp đỡ này, ví dụ nói về cái lãnh vực giúp đỡ nha, chứ bạn bè gọi đi nhậu là đi liền, nhưng mà giúp đỡ đó, tức là càng ngày con người sống trong cái vỏ bọc ích kỷ về thời gian. Chứ hạn như ai nhờ mình đi qua sạc của cái bình đó, mình cũng khó chịu nữa. Time is money, because thời gian là tiền vẹt, mà bây giờ chạy qua sạc cái bình xe của bạn đó, tôi mất hết nửa tiếng lên tiếng hồ rồi. Đôi khi người ta có một cái đời sống rất ích kỷ. Vì Starbucks thấy được điều này, họ sẽ cho một cái chương trình mới mà Dung nghĩ rằng number one, I love it. Tức là họ bắt đầu cho những người nhân viên của họ đó làm 20 giờ, 20 giờ còn lại, tức là giờ biết 40 hours a week, tức là mỗi người nhân viên nào mày tính toán ở Mỹ là làm 40 giờ trong một tuần, thì Starbucks cho nhân viên của họ làm 20 giờ thôi, 20 giờ còn lại là đi ra ngoài để giúp cho những người refugee, những người về dưới dân, rồi veterans hay những người family của họ, tức là những người cựu chiến binh và family của họ, những người gia đình của cựu chiến binh, những người thanh niên trẻ cần sự giúp đỡ, rồi giúp đỡ những người đói, rồi đi protect the environment, tức là đi sơn tường hay là dọn rác gì đó vân vân, rồi những cái disaster relief, những cái trường hợp mà bị thiên tai, họ sẽ giúp đỡ những người bị cần sự giúp đỡ. Và hiện tại giờ Starbucks có khoảng 1.300.000 Mỹ kim cho cái chương trình này, tạm là như vậy. Và trong cái tuần lễ vừa rồi có khoảng 200 người tình nguyện làm điều này. Starbucks pay cho những người đi làm từ thiện. Chứ giữ từ thiện cho dễ hiểu nha, đi làm từ thiện. Điều này cũng hay, cái thú vị, chúng thấy rất 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 là hay. Vì con người ngày hôm nay, chúng nói đó, họ tiết kiệm thời gian với nhau lắm lắm luôn. Nhưng mà Starbucks là bây giờ nên làm điều này. Nếu mà hay đó, thì những trong tương lai sẽ có nhiều công ty sẽ áp dụng điều này. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ phải chịu lỗ trước đã. Vì Starbucks chưa gì hết, họ đã lỗ đi 1.300.000, cái thú vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật ra đó thì từ đó đến giờ nói về một cũng liên quan đến một bản tin của Tiến Dũng ngày hôm nay, thì từ đó đến giờ đối với riêng Nhung thì táo nó không phải là cái loại trái cây mà mình thích lắm. Tuy nhiên khi mà xem phim ảnh mình thấy người ta cầm một trái táo người ta ăn sao mà nó ngon đến như vậy, thì Nhung cũng ra chợ Nhung thử và sau rất nhiều lần chọn mỗi một cái loại mình ăn để mình coi mình thích cái loại nào, thấy loại nào ngon, thì cuối cùng Nhung phải dừng lại ở cái loại táo mà hồi nãy anh Tiến Dũng có nói, đó là Red Apple Delicious. Tuy nhiên có một cái là Nhung không đồng ý, đó là anh Dũng nói rằng là theo cái khảo sát hay là nghiên cứu thì người ta nói rằng là táo này nó bột không, mà thật ra đó thì như vậy, táo nào để lâu thì nó cũng tạo bột hết á, chứ không chỉ riêng cái loại táo Red Apple Delicious, chỉ là cái loại táo này nó tạo bột nhanh hơn những cái táo khác thôi. Tuy nhiên về cái độ ngon, độ ngọt, độ giòn nó không hề thua kém đâu. Nó không hề thua kém những loại khác đâu, cho nên là nói vậy tội nghiệp cái táo mà Nhung thích, anh Dũng. Đúng không?
Thật ngon. Sự là 9 người 10 ý mình Nhung thích ăn táo nào thì ăn thôi. Nhưng bản tin Tiến Dũng nói sao đưa ra vậy Tiến Dũng cũng không ý kiến. Mà thật sự cái đó không research. Theo cá nhân Tiến Dũng thì Tiến Dũng thấy ăn cái áo, cái táo mà nó gọi là cái Fuji hay gì đó thì nó rất là ngon. Cái gala, cái táo mà gala apple cũng rất là ngon thưa quý vị. Nhưng mà cái táo mà đỏ đó, Red Delicious đó, thì cái dạng đó thì nó bột nhiều lắm. Nó không có, giờ nó không phải để lâu, nhưng mà chính xác là quý vị vào mua ăn thì cũng đã thử nhiều lần cái Red, nhưng mà cái độ dinh dưỡng của nó thật sự ra thì nó nhiều hơn là những cái táo khác. Nhưng mà thay vì nó có 10 thì những táo khác thì 9, thì thay vì người ta thì ăn cái táo nào mà nó ngon mà nó bổ thì cũng ok, thay vì ăn cái táo mà chịu đấm ăn xôi thì rất là tội nghiệp. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.